cho con một tấm lòng mến Chúa và yêu tha nhân, cho tim con như cánh hồng tỏa hương bay khắp mọi nơi. Xin cho con say tình Chúa và dòng tay ôm lấy mọi người, vẫn cuộc đời đầy những hoa tươi, tràn niềm vui trong cuộc sống. Vì Chúa đã dạy con, vì Chúa đã dạy con yêu thương nhau như yêu chính mình. Mọi người là anh em với nhau, nào cùng bừng sáng lên tình yêu mới, nào cùng hòa ca vang lên Chúa Trời, tình loài người hợp chung khắp nơi, vì chính Chúa.
Hôm nay là ngày giáo hội tưởng nhớ đến một vị thánh mà hàng năm giáo hội cử hành vào ngày 18 tháng 7. Chúng ta phải nhìn lại cái chân dung của Ngài như thế nào để chúng ta thấy phản ảnh một Chúa Kitô nơi các vị thánh thời đại của Chúa. Và cái tiểu sử này em nghiên cứu được từ chính dòng Camilo ở Việt Nam. Do đó nên cái tài liệu là những tài liệu rất quý, bởi vì không có một cái tài liệu nào đầy đủ như cái tài liệu của chính dòng của vị thánh. Bởi vì đã là thánh quan thầy của họ, thánh sư của họ, thánh tổ của họ thì họ phải biết hơn là những người khác. Do đó nên em may mắn tạ ơn Chúa, tạ ơn Thánh Camilo đã cho con vỡ được cái tài liệu đặc biệt này để con đọc cho anh chị em tông đồ Chúa Trường Chung của chúng con nghe. Hôm nay là ngày lễ kính Ngài Thánh Camilo de Lillis. Câu chuyện xảy ra năm 1550 tại một làng nhỏ tại miền Trung Ý, làng Buccianico, bên bờ biển. Dân làng rất hiền lành và chăm chỉ, họ cùng nhau sống an bình trong ơn nghĩa Chúa. Dòng tộc de Lillis là một dòng quý tộc, sống tốt lành nên được dân làng rất quý yêu, tôn trọng. Giấc mơ của mẹ Camilla de Compelis, bạn đời của đại úy Giovanni de Lelis, đã có thai nhi khi 60 tuổi. Mặc dù đã cao tuổi nhưng bà rất vui mừng đón nhận hồng ân Chúa ban. Tuy nhiên, một nỗi lo lắng bao trùm bà khi bà mơ thấy con mình sẽ sinh ra dẫn đầu một đoàn quân đồng phục, trên ngực có thập giá đỏ, đi khắp mọi nơi. Bà nghĩ rằng con mình sau này sẽ trở thành tướng cướp. Camilo chào đời. Ngày 25 tháng 5 1550, bà Camilla đang cùng mọi người tham dự thánh lễ kính thánh Urbano, giáo hoàng tử đạo, bổn mạng giáo xứ, thì bà đau bụng lâm bổn. Mọi người vội vã đưa bà về, nhưng chưa kịp về đến nhà thì bà đã tới giờ sanh. Mọi người liền đưa bà vô một chuồng ngựa gần nhất. Bà sinh một bé trai khỏe mạnh. Để ghi nhớ nỗi nhọc nhằn của người mẹ cao tuổi, bé được đặt tên là Camilo de Lillis. Giovanni de Lillis, cha của Camilo. Ông Giovanni de Lillis vô cùng vui mừng vì hồng ân Chúa ban cho là đứa con trai thông minh, khỏe mạnh. Ông bàn với vợ về việc nuôi dạy cho con nên người tốt. Nhưng ông Giovanni phải đi xa thường xuyên. Camilo ở nhà dưới sự chỉ dạy của mẹ. Cậu bé càng lớn càng mảng chơi và quậy phá như giặc. Tuổi thơ, Camilo thường đàn đúm với người anh họ Onofrio và những trẻ nghịch ngợm khác. Chúng quậy phá làm khu xóm rất khó chịu, nên họ kêu ca với ông Giovanni và bà Camilla để ông bà dạy bảo. Camilo được gửi tới trường, nhưng cậu bé chẳng chịu học hành gì. Cậu muốn theo nghề chiến binh của cha, nên nghĩ rằng chỉ cần biết đọc biết viết là đủ. Suốt ngày cậu cờ bạc lêu lổng. Camilo nhập ngũ. Biết con trai mình chẳng chịu học hành, tới nơi tới chốn, ông Giovanni lo cho con trai nhập ngũ để học kỷ cương nhà binh, hầu trở nên người tốt. Camillo gia nhập lữ đoàn hải quân hoàng gia. Ông Giovanni dành nhiều thời gian ân cần dạy con. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, ông lâm bệnh và qua đuổi đời ở tuổi 70. Camillo mồ côi cả cha lẫn mẹ, giống như những chiến sĩ hải quân khác. Camillo trải qua nhiều huấn luyện, thử thách và tham gia nhiều trận chiến. Cờ bạc. Tệ nạn cờ bạc rất phổ biến trong đời chiến binh thế kỷ thứ 16. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Camillo buồn nên chỉ biết lao vào cờ bạc cho khuây khỏa. Một lần, bọn xấu lợi dụng, Camillo bị thua sạch. Càng cố gỡ, càng thua. Đến độ Camillo phải gán cả quần áo cho họ. Bão biển. Giới trẻ thường cậy sức mình. Họ tin vào số phận nhiều hơn là tin vào Thiên Chúa. Chỉ khi nào gặp nguy hiểm, họ mới chạy tới Chúa. Một lần, thủy thủ đoàn đang di chuyển từ Tây Ban Nha trở về Napnepti, gặp cơn bão lớn. Bão kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm mà vẫn không có dấu hiệu giảm đi. Mọi người ai nấy đều mệt mỏi và lo sợ. Camillo cầu nguyện khấn xin Chúa cho thoát nạn. Chàng hứa với Chúa rằng khi thoát nạn, chàng sẽ đi tu, dâng mình cho Chúa. Nhưng khi tàu thoát nạn cập bến, Camillo đã quên hết những nguy hiểm và những gì đã khấn hứa cùng Chúa. Lần đầu tiên tại nhà thương, Camillo cao 2 mét, rất khỏe mạnh và thường không ngại khó khăn xông pha hiểm nguy. Anh có một vết thương nhỏ bên trên mắt cá chân. Vết thương lúc đầu nhỏ nhưng càng ngày càng lan rộng. Camillo phải đi nhà thương Thánh James tại phố Roma để chữa trị. Ở nhà thương chẳng bao lâu, vết thương đã khá hơn, nhưng Camillo muốn ở lại chữa cho dứt điểm. Trong thời gian này, Camillo nhận nhiệm vụ phục vụ bệnh nhân, trang trải cuộc sống thường nhật. Nhưng Camillo chẳng chịu phục vụ bệnh nhân mà suốt ngày lo chơi bời, cờ bạc. Do vậy, Camillo bị đuổi ra khỏi nhà thương. Ăn xin. Mùa đông Âu Châu lạnh cóng. Những chiến binh thường về quê ẩn đông. Những người vô gia cư thì phải đi ăn xin hoặc là trộm cướp để sinh sống. Camillo đã nướng sạch mọi sự vào cờ bạc nên phải đi ăn xin. Đứng ngả mũ xin những người qua lại ở Manfredonia, Camillo cảm thấy vô cùng xấu hổ nhưng không còn con đường nào khác. May thay, một người qua đường động lòng thương giới thiệu Camillo vô giúp việc cho dòng Capuchin để sống qua ngày. Cha Angelo. Khi làm việc trong dòng Capuchin, một dòng Camillo được cử tới một tu viện khác của dòng để lãnh lương thực, thực phẩm. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, đã sẵn sàng trở về, Camillo được cha Angelo bề trên cộng đoàn tiếp chuyện. Ngài khuyên dạy Camillo rằng phần rỗi linh hồn là phần quan trọng nhất. Ngài còn khuyên Camillo từ bỏ mọi tội lỗi để trở về nên người tốt. Những điều cha Angelo chỉ dạy đánh động trái tim Camillo. Chàng cảm ơn cha và xin cha cầu nguyện cho mình. Camillo ăn năn thống hối. Ngày 2 tháng 2 năm 1575, Camillo lên đường trở về Manfredonia. Trên đường về, Camillo suy gẫm về những gì đã xảy đến trong cuộc đời mình. Chúa ban cho Camillo ơn đặc biệt. Chàng mạnh dạn ý thức với thân phận tội lỗi của mình. Camillo vội vã xuống ngựa và quỳ xuống trên đường lởm chởm đá. Anh khóc, lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi. Sao con không nhận biết Chúa sớm hơn? Camillo tạ ơn Chúa về những ơn Chúa ban. Anh quyết tâm không rời bỏ Chúa nữa và sẽ mau mắn đi tu như đã hứa cùng Chúa. trở lại thành Roma. Ngay sau khi trở lại Manfredonia, Camillo xin vào tu dòng Capuchin, một trong những ngành của dòng Francisco. Trong dòng Camillo sốt sáng với hết mọi người nên được mọi người rất yêu quý. Nhưng vết thương cũ nơi chân tại hoành hành làm cho Camillo không thể tiếp tục tu được. Anh bị bề trên dòng cho ngừng tu để chữa trị vết thương. Camillo trở lại nhà thương Thánh James ở thành phố Roma, nơi anh đã từng chữa trị vết thương. Lần này Camillo cũng nhận nhiệm vụ phục vụ bệnh nhân như trước, tuy nhiên khác với lần trước. Lần này Camillo phục vụ chăm sóc bệnh nhân với hết cả tấm lòng mình. Quản lý nhà thương. Sau 4 năm chữa trị bệnh viện tại nhà thương, Camillo rời nhà thương để quay trở lại dòng Capuchin. Nhưng vết thương ở chân lại hoành hành. Camillo một lần nữa phải rời khỏi dòng Capuchin, không được tu nữa. Biết làm gì bây giờ? Camillo quay lại nhà thương Thánh James, tình nguyện phục vụ những bệnh nhân nghèo. Anh được tín nhiệm làm quản lý nhà thương. Sáng lập dòng, Camillo đêm ngày chăm sóc bệnh nhân. Đêm 15 tháng 8 năm 1582, Camillo được linh hứng về một ý tưởng thành lập dòng. Anh muốn phục vụ bệnh nhân vì tình yêu Thiên Chúa hiện diện nơi mỗi người đau khổ, bệnh tật, chứ không phải vì lý do tiền bạc. Lời động viên của Chúa Giêsu từ thập giá. Chẳng bao lâu, Camillo quy tụ được 5 thanh niên cùng ý chí với mình. Họ mượn một phòng trong nhà thương làm nơi cầu nguyện và hội họp trao đổi với nhau mỗi ngày. Những ngày đầu tiên gầy dựng dòng gặp rất nhiều khó khăn từ nhiều phía xã hội cũng như giáo hội. Camillo hầu như đã nản chí muốn bỏ cuộc. Nhưng một đêm, đang khi Camillo cầu nguyện, Chúa Giêsu rời thập giá xuống an ủi Camillo. Con hãy vững tâm, đừng sợ, đừng bỏ cuộc. Đây là công việc của ta, chứ không phải là của con. Chịu chức linh mục. Camillo quyết định thành lập nhóm những người thiện chí để phục vụ bệnh nhân. Nhưng anh chỉ là một người bình thường thì khó lòng có thể chiêu mộ được nhiều người. Do vậy, Camillo quyết định sẽ học để trở thành linh mục. Mặc dù đã 30 tuổi, Camillo vẫn khiêm nhường đăng ký với những người trẻ. Nhờ ơn Chúa, Camillo được đức cha Gowell truyền chức linh mục ngày 26 tháng 5 năm 1584. Tân linh mục dâng lễ mở tay ngày 10 tháng 6 năm 1584 cùng với bệnh nhân tại nhà thương Thánh James. Thập giá đỏ. Cha Camillo muốn gắn trên áo dòng thập giá đỏ như là dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa ban cho những người nghèo khổ bệnh tật. Đức Giáo Hoàng Sixtus thứ 10 đã phê chuẩn nguyện vọng này. Cha Camillo và các thành viên của dòng hết sức yêu quý và trân trọng biểu tượng cao đẹp này. Một lần cha chia sẻ rằng đây là biểu tượng mẹ tôi đã gặp trong giấc mơ. Bà nghĩ rằng đó là dấu chỉ dữ, nhưng Thiên Chúa đã chúc lành cho chúng ta. Thập giá đỏ chính là dấu chỉ tình yêu Chúa cho nhân loại và là biểu tượng cho niềm vinh danh Chúa. Phục vụ bệnh nhân dù hy sinh tính mạng. Cha Camillo và những thành viên của dòng ngoài việc giữ các lời khấn phúc âm, khó nghèo, trong sạch, vâng lời, còn khấn lời thứ tư nữa. Phục vụ người bệnh cho dù có nguy hại đến tính mạng. Xây dựng mở mang nhà dòng. Cha Camillo đi khắp các thành phố lớn của Italy để gầy dựng, mở mang và phát triển nhà dòng. Ngài muốn đoàn sủng của dòng lan rộng khắp nơi tới những người đau khổ bệnh tật. Chẳng bao lâu, nhà dòng đã phát triển tại rất nhiều thành phố ở Italy. Cha Camillo được các thành viên bầu chọn làm bề trên tổng quyền. Bởi vậy, Ngài luôn đi kinh lý để lắng nghe, giúp đỡ và giải quyết những công việc của dòng. Phục vụ khi bệnh dịch. Roma vào triều đại Đức Giáo Hoàng Rio thứ 14, dịch bệnh hoành hành khắp thành phố, làm thiệt mạng 60.000 người. Cha Camilo và các tu sĩ của dòng ngày đêm phục vụ bệnh nhân không nghỉ ngơi. Họ giúp bệnh nhân ăn uống, tắm giặt, thuốc thang. Họ cũng luôn cận kề bên những người lâm chung để an ủi, động viên và cầu nguyện cho bệnh nhân. Phục vụ trên biển. Cha Camilo đã nhiều lần vượt biển. Mỗi khi Ngài tới tàu, việc đầu tiên Ngài hỏi các thủy thủ đoàn xem có ai bị bệnh trên tàu không. Ngài luôn tình nguyện sống cùng với những bệnh nhân để phục vụ cho họ, mặc dù những nơi như vậy thường hôi hám và tối tăm. Mỗi khi tàu ghé cảng, cha Camilo thường mua chút gì đó làm quà cho những ai bệnh tật không thể tự mình đi lại được. Phục vụ trong chiến tranh. Cha Camilo trở lại chiến trường lần nữa, nhưng lần này với thập giá đỏ trên ngực. Ngài và các đồng nghiệp tới để phục vụ thương bệnh binh của chiến tranh. Cha Camilo và những cộng sự phục vụ bệnh nhân hết sức mình. Nơi nào có thập giá đỏ, nơi đó bệnh nhân được quan tâm phục vụ, nơi đó có sự trao nhận tình yêu. Phục vụ khi bộ hành. Rất nhiều khi người ta gặp cha Camilo vác bệnh nhân trên vai. Đôi khi không phải là một người, nhưng là hai hay ba người. Một lần, khi ngang qua một khu phố giàu có, cha Camilo gặp một người bệnh nằm vất vưởng cô đơn bên vệ đường. Những người qua lại không ai ngó ngàng, nghĩ đến người nghèo khổ đó cả. Cha Camilo cúi xuống ân cần vác bệnh nhân lên vai đem về cộng đoàn để chăm sóc. Phục vụ bất cứ nơi nào. Một lần, đang khi đi chung xe ngựa với một nhà quý tộc, cha Camilo nhìn thấy một người bệnh yếu ớt nằm bên đường. Cha đề nghị cho xe dừng và xuống ngắm người bệnh lên xe. Nhà quý tộc rùng mình khiếp sợ vì nguy hiểm và hôi hám, nhưng cũng rất cảm kích bởi tình yêu của cha Camilo với bệnh nhân. Nhu cầu của bệnh nhân trước. Cha Camilo luôn có lòng yêu mến và tôn trọng các phẩm vật trong giáo hội. Nhưng Ngài luôn đặt nhu cầu cấp bách của bệnh nhân lên trên hết. Có lần trên đường từ tu viện tới nhà thương, cha Camilo gặp Đức Hồng Y bảo trợ của dòng. Đức Hồng Y hỏi qua tình hình của dòng, của bệnh nhân. Ngài muốn trao đổi với cha Camilo một số việc có liên quan đến nhà dòng. Cha Camilo chỉ nồi cháo trên tay và nói, thưa cha, con phải đi vội vì bệnh nhân có thể đang chờ con. Nói xong, cha Camilo cúi xuống kính cẩn hôn nhẫn Đức Hồng Y, rồi vội vã tới nhà thương. Phục vụ trong lụt lội. Noel năm 1598, đê sông Tibe bị vỡ. Nước tràn ngập khắp nơi. Người ta vội vã di chuyển chạy lụt. Cha Camilo và các tu sĩ của dòng lặn lội suốt đêm để di chuyển bệnh nhân mà không xuể. Khi nước đã dâng tới ngang lưng, họ phải vác bệnh nhân trên vai để tránh cho bệnh nhân không bị nước lạnh. Cha thầm nghĩ, giá như có hàng trăm tay để phục vụ bệnh nhân. Muốn phục vụ suốt đời. Dù lao động quá kiệt sức, cha Camilo bị các bác sĩ yêu cầu nghỉ ngơi tại tu viện, không được tiếp tục làm việc bên nhà thương. Cha vẫn muốn phục vụ bệnh nhân. Cha xin được giữ chìa khóa phòng làm việc của cha bên nhà thương tới sau khi cha qua đời. Cha nói, cho dù thân xác cha không còn bên nhà thương, nhưng tâm hồn và tình yêu của cha luôn ở cùng những bệnh nhân nghèo. Giây phút cuối cùng, thành Roma đêm 14 tháng 7 năm 1614, tối sầm như mực, mọi người quy tụ quanh cha Camilo để cầu nguyện cho ngài. Đức Hồng Y tới ban phép sức dầu thánh cho cha, cùng ban cho cha phép lành tỏa thánh. Sau khi mọi người vừa dứt lời cầu nguyện, cha Camilo chút hơi thở cuối cùng. Với 40 năm phục vụ Chúa hiện diện cho người bệnh, cha Camilo hưởng thọ 65 tuổi. Tình yêu cha Camilo sống mãi, đã mấy trăm năm. Cho dù Camilo không còn nữa, nhưng tinh thần của ngài vẫn sống giữa những người nghèo khổ bệnh tật, những người bị ruồng bỏ, bị đẩy ra bên thềm của xã hội. Tinh thần và tình yêu của cha vẫn được sống, trao và nhận bởi những tu sĩ Camilian và những ai yêu quý đoàn sùng của dòng. Vinh quang, những người nghèo khổ bệnh tật luôn tìm được an ủi nơi cha Camilo, cũng như không ngừng cầu nguyện cho ngài. Nhờ sự hiệp thông này, Chúa đã ban cho niềm vinh quang cho tôi tớ của Chúa. Năm 1886, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 12 đã tôn phong cha Camilo lên hàng hiển thánh, đồng thời là thánh bảo trợ bệnh nhân. Năm 1939, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 tôn vinh thánh Camilo là thánh bảo trợ các nhà thương và thầy thuốc. Phát triển dòng trên khắp thế giới, hơn 400 năm hình thành và phát triển, dòng Camilo nam và Camilo nữ hiện diện và phục vụ bệnh nhân nghèo trên hơn 40 nước ở thế giới. Tình yêu của Chúa qua cách thế của cha Camilo đã được gieo vào Việt Nam. Chúng ta tạ ơn Chúa và hy vọng linh đạo của dòng sẽ luôn không ngừng phát triển.
Xin cho con mở cõi lòng, bác ai vị tha cho nhau. Yêu thương chính là giới luật mà Chúa luôn đã truyền trao. Xin cho con đừng từ chối, rộng lòng thương khi Chúa mời gọi. Yêu thương nhau như Chúa yêu thương, một tình yêu thương tuyệt mỹ. Vì Chúa đã dạy con, vì Chúa
thưa quý vị, chị, đó là tiểu sử về thánh Camilo de Lili. Chúng ta thấy thật sự ngài rất đặc biệt, các anh chị thấy không? Quá khứ của ngài làm sao? Hồi nhỏ lêu lổng chơi bời, cờ bạc nữa đằng khác, rồi không chịu học hành gì cả. Khi làm hải quân rồi lây nhiễm lại các thứ tính xấu của lính tráng, cha mẹ lại chết sớm. Do đó cuộc đời ngài lại càng lêu lổng hư thân mất nết, đến nỗi phá sản luôn, phải đi ăn xin. Hồi xưa thì dòng tộc quý giá được người ta yêu chuộng, bây giờ trở thành túng quẫn đến nỗi phải ăn xin. Cũng may Chúa định liệu như vậy, để rồi sau khi bị thương, ngài chữa trị và gặp một linh mục dòng Capuchin là dòng Thánh Francisco đấy các anh chị. Một trong ba ngành chính của dòng Francisco đã giúp ngài để nhận thấy được cuộc đời, ý nghĩa và giá trị của nó, để ăn năn thống hối trở về với Chúa. Thế rồi sau đó ngài muốn tu cái dòng Capuchin đó, nhưng rồi lại cái chân đó đó, cũng lại cái chân đó, cũng lại cái vết thương đó hành hạ ngài. Chính cái vết thương đó làm cho ngài gặp một vị linh mục, để rồi sau khi lành thì ngài đi tu dòng Capuchin, vô dòng lại bị cái vết thương đó mà phải trở về lại cái nhà thương đã chữa trị để chữa trị tiếp. Hỏi rồi lại xin vô dòng Capuchin, vô rồi thì lại cái chân đó lại đi ra. Chúa định liệu hay vậy đó. lại đi ra. Đi ra lại tới cái nhà thương chữa trị bệnh cho mình. Rồi sau 4 năm vì quá chăm chỉ và gương sáng, do đó được làm quản lý của cái nhà thương đó luôn. Trước đó khi chữa trị xong rồi lại bị đuổi nữa, bởi vì không có thật sự phục vụ bệnh nhân ở trong đó, do đó bị đuổi. Bây giờ chẳng những không bị đuổi mà còn giao cho nhiệm vụ quan trọng là quản lý nữa. Và nhờ đó ngài mới lại triệu tập các những người cùng chí hướng với ngài để phục vụ bệnh nhân. Và chúng ta thấy trong suốt thời gian ngài phục vụ bệnh nhân, đủ mọi nơi, mọi tầng lớp, mọi nơi, kể cả trên biển, trên tàu, ở trên đường đi và trong mọi lúc bất cứ. Ngài chỉ là giáo dân thôi, do đó nên khó lập dòng. Ngài đành phải chịu chức linh mục để có thế giá để mà lập dòng và xin giáo hội cho thành lập dòng. Cuối cùng ngài đã được mãn nguyện và trở thành một vị thánh là bảo trợ cho các nhà thương và thầy thuốc. Các anh chị thấy không? Tuyệt vời không? Chúa định liệu mọi sự đấy. Chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa. Chúa quan phòng mọi sự tốt lành cho chúng ta. Chúng ta không biết đâu mà mò. Đôi khi con cái chúng ta nó hư đó, nhưng mà nó là thánh sau này đấy. Chúng ta không biết được đâu. Không biết được. Miễn là chúng ta cứ tin vào Chúa, cầu nguyện cho nó. Chúng ta là con cái còn biết cầu nguyện cho con mình, lo cho phần rỗi cho nó, thì tại sao chúng ta lại có thể hơn Chúa được cơ chứ? Trong khi Chúa dựng nên nó linh hồn, Chúa biết nó hơn chúng ta biết cơ mà. Do đó chúng ta đừng có lo quá cho chúng ta là yêu con hơn Chúa nữa. Thì như vậy là chúng ta lại phạm đến Chúa, chứ chúng ta có cầu xin Chúa đâu. Do đó hãy tin. Chúng ta làm hết sức rồi thì thôi. Cầu nguyện, khuyên bảo. Mà khuyên bảo nó không nghe thì thôi, đừng có khuyên nữa. Âm thầm hy sinh cầu nguyện. Thế thôi. Tin hoàn toàn, tin vào Chúa. Chúa sẽ làm. Nếu chúng ta tin ít thì Chúa làm ít. Nếu chúng ta tin nhiều, chúng ta sẽ thấy được sự lạ xảy ra nơi con chúng ta. Và nó sẽ là những vị thánh. Dù không là thánh đi nữa, nhưng mà nó được rỗi thì cũng hợp với ý chúng ta rồi, phải không? Vậy thì rõ ràng là Chúa bắn một phát súng trúng hai con chim. Trước hết, Chúa dùng con hư của chúng ta để thánh hóa chúng ta. Nếu không có đứa con hư đó, chưa chắc chúng ta đã nên thánh, chưa chắc chúng ta đã gần Chúa. Đôi khi nó ngon lành, chúng ta lại còn kiêu ngạo nữa, là phạm đến Chúa nữa. Và vì thế, lại làm cho con cái chúng ta hư đi nữa, không biết chứ. Bởi thế nên chúng ta hãy tin thôi, tin thôi. Thì Chúa làm hết mọi sự cho chúng ta, thay chúng ta, bù cho chúng ta. Tạ ơn Chúa. Xin Thánh Camilo de Lili là quan thầy của các nhà thương và các thầy thuốc chuyển cầu cho chúng con, để chúng con cũng có một tấm lòng bác ái yêu thương như ngài. Và chúng con cũng xin dâng lên ngài tất cả những con cái của chúng con mà ngài đã trải qua cuộc đời hư hỏng đã biết rồi. Xin ngài hãy bảo trợ cho chúng để chúng cũng được cải thiện đời sống và trở thành thánh thiện giống như ngài vậy. Amen.
Xin cho con yêu Chúa nhiều, thánh giá đổi cạn về xưa. Con hay trăng thập giá này là hồng phúc con sống ngày mai. Ôi bao la là tình Chúa, vì tội con nên chết vì con. Tình yêu như của Chúa, vì Chúa đã dạy con, vì Chúa đã dạy con yêu thương nhau như yêu chính mình. Mọi người là anh em với nhau, nào cùng bừng sáng lên tình yêu mới, nào cùng hòa ca vang lên Chúa Trời, tình loài người hợp chung khắp nơi, vì chính Chúa là tình yêu. Nào cùng bừng sáng lên tình yêu mới, nào cùng hòa ca vang lên Chúa Trời, tình loài người hợp chung khắp nơi, vì chính